This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với Thường Vân, Phượng Vi và cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, thưa quý vị, xin từ phòng vi âm xin mời cô Kiều Mỹ Duyên. Ngày hôm nay không biết thì tuần vừa qua mọi thứ như thế nào hả cô?
Thường Vân, Kiều Mỹ Duyên thân mến chào Thường Vân, kính chào quý khán giả. Kính chúc quý khán giả có một sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và hưởng một mùa Giáng sinh đầm ấm bên gia đình và người thân của mình, và cầu xin ơn trên ban phước lành cho quý vị đang trong diện dưỡng lão, bệnh ở nhà thương hoặc bệnh ở nhà, sớm hồi phục để sống vui vẻ với người thân yêu của mình. Về sinh hoạt của miền Nam California là rất là phong phú trong những ngày vừa qua, dù có những cái không vui như cháy rừng nhưng mà tất cả đều vượt qua. Có thể nói là cái tuần rồi đó là sinh hoạt rất là hữu ích, và số người về từ khắp nơi trên thế giới về đây để thăm người nhà, để du lịch và có thể trốn những cái lạnh từ miền East, miền Đông của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Và một số các đồng bào về đây tham gia Pháp hội Di Đà. Pháp hội Di Đà là do Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập đã nhiều năm qua. Và ba ngày này nữa, thì Pháp hội Di Đà chủ đề là Mạng Đà La, lành trị, hồi hướng, cứu khổ, cứu nạn trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ở Anaheim Convention Center của thành phố Anaheim của quận Cam. Thưa quý vị, từ 6 giờ chiều là bà con đã về ở khách sạn xung quanh, có việc có người về ở nhà bà con của mình cả tuần lễ. Nhưng mà 6 giờ sáng thì bà con mình lần lượt đến Anaheim Convention Center. Quý vị cũng biết là 8 giờ sáng bắt đầu thì hàng ngàn người thì đi trước 2 giờ đồng hồ mới vào được, mới ngồi được cái chỗ ngồi của mình. Thì cái hội trường Anaheim Convention Center, quý vị cũng biết rồi, mỗi lần người tổng thống mà ứng cử viên tổng thống về đây đều mướn cái rạp lớn như này. Cái rạp này có thể chứa từ 16 đến 20 ngàn người ở một cái convention center nổi tiếng nhất của tiểu bang California. Khi mà đi dự những đại hội khác, người ta đứng sắp hàng thì có nghe những tiếng động, nói chuyện cười vui vẻ. Nhưng mà riêng đó, 8 giờ sáng, 6 giờ sáng được Phật tử và cư sĩ đứng sắp hàng tuần hành, cứ 3 bước bái 1 bước, nên gọi là tam bộ nhất bái ngày đầu tiên. Sau khi thiền hành là nghi thức sái tịnh đạo tràng, thầy Hằng Trường và một số chư tăng đi rảy nước xung quanh tạo đạo tràng với ý nghĩa là tẩy uế các dơ bẩn để các nhà tu hành và Phật tử tham dự pháp hội trong đạo tràng được thanh tịnh. Thì quý vị biết không, cái thế giới này, nổ chỗ kia, hăm dọa bỏ bom chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cái lòng người, nhất là người Phật tử, tìm cái sự thanh tịnh bằng những cái lớp tu học hàng năm ở các chùa. Nhưng mà cái số người này đông quá đông, cho nên các thầy mới mướn những cái convention center. Bây giờ dù cái chùa mà lớn nhất ở miền Nam California hay bất cứ lúc nơi nơi nào cũng không thể nào mà chứa chừng 10.000, 15.000, 20.000 người. Dù một cái chùa như là Thiền Viện Chân Nguyên ở ngoài sa mạc, là những cái chùa lớn nhất ở miền Nam California cũng chứa nhiều lắm, là vài 3.000 người mà thôi, không thể nào chứa được nhiều người. Cho nên thầy Hằng Trường và các Phật tử trong bang tổ chức mướn cái Anaheim Convention Center. Và ba ngày học này thì chúng tôi có phỏng vấn một số Phật tử, thì họ nói rằng dù ở bên ngoài có cháy rừng, có phong ba bão táp, có nổ bom nổ đạn, trong lòng mọi người đi học những khóa học này trong lòng rất là bình yên. Rất là bình yên, không có lo mà phải đóng thuế đất cho tháng 12 này hay là những cái chết chóc này kia nọ. Mọi người đều khi mà học bỏ ngoài thế giới, những cái bỏ ngoài cái cửa của cái phòng hội, những cái phiền não, chỉ có cái tâm bình yên, cái tâm tìm thấy một cái sự an lạc trong cái đạo Phật này. Thưa quý đồng hương, thì thầy Hằng Trường cũng nổi tiếng là về những cái khóa học mà đông như thế này hàng năm, đương nhiên là hàng tháng đều có những cái khóa học, đều có thầy cũng đưa giảng. Và thầy có những cái ngày mà thầy phải ở, thầy đến ở bên Đài Loan để vào cái tu viện mà tịnh tâm, nhưng mà ngoài ra thì thầy giảng khắp nơi trên thế giới, phải trong phải chỉ có miền Nam California. Nhiều người học cái khóa học này họ cảm thấy rằng cái tâm họ trở về với cái tâm của họ, là mọi sự buồn phiền không có trong người. Quý vị có thể vào cái website www.phaphoidida.com hoặc là vào cái website www.compassheart, giới thiệu tiếng Anh compassheart, trái tim của mình .com, hay đến trung tâm từ bi phụng sự xã hội ở Anaheim, hoặc là liên lạc số điện thoại này. Quý vị sẽ có những quyển sách hoặc là những cái CD, VD rất có giá trị, quý vị có thể tự học và mình. Số điện thoại của Hội Từ Bi Phụng Sự là 714-625-8966, 714-625-8966. Tường Vân không biết là bên Dallas Forward thầy Hằng Trường có qua giảng hay không, nhưng mà đó, thầy đi giảng bên Úc, thầy đi giảng Âu Châu, thầy đi giảng ở bên Đài Loan, thầy đi giảng khắp nơi, mà nơi nào cũng được là thầy giảng cả tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác nhau. Thầy được rất là nhiều người ngưỡng mộ ở trên thế giới này trong những cái khóa học, những cái khóa tu học của thầy. Tường Vân.
Dạ vâng, theo Tường Vân được biết thì không biết trước đây thì thầy đã từng ghé qua chưa, nhưng gần đây thì Tường Vân không nghe nói. Tường Vân cũng rất là muốn tham dự những cái khóa học, nếu như thầy có bao giờ đến Dallas Forward để mở ra những cái khóa học như vậy. Nhưng mà như là cô nói thì quả thật là thầy cũng khá là nổi tiếng và đem đến những cái lớp học như vậy rất là bổ ích, bởi vì sẽ giúp ích rất là nhiều cho những Phật tử chúng ta, đặc biệt là trong những cái ngày tháng mà rất là có nhiều thứ xảy ra như là bom đạn nổ. Thì tất nhiên là trong cuộc sống thì những cái sự việc xấu nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, mà quan trọng nhất là chúng ta có thể tìm cách nào để mà chúng ta tu tập để mà có thể có được một cái sự an nhiên trong tâm hồn, thì cho dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ bình thản để mà chấp nhận đó, thưa cô.
Và thưa quý đồng hương, cái gì nó đến là nó sẽ đến, không ai có thể chối cãi được. Trong vòng có vài tháng thôi mà ở miền Nam California, không phải chỉ có người tín đồ của tôn giáo, mà cái người Phật giáo hay là các tôn giáo khác cũng rất thương tiếc những vị tu sĩ đã ra đi. Thì trong đó người đầu tiên ra đi là Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã đi. Rồi xong kế đó lại tới Đức ông Nguyễn Đức Tiến. Đức ông Nguyễn Đức Tiến là giám đốc trung tâm công giáo, giáo phận Oren Cao Tiên, người thứ nhì. Rồi xong rồi cái tới cha Linh Mục Đỗ Thanh Hà, người thứ nhất, là giám đốc trung tâm công giáo, giáo phận Oren Cao Tiên. Ở đây thì không có nhà thờ riêng của người Việt Nam, nhưng mà ở đây có trung tâm công giáo. Trung tâm công giáo là của người Việt Nam đóng góp lại, mua một cái nhà nhỏ, rồi hai cái nhà, rồi ba cái nhà, rồi bốn cái nhà, mua đất, rồi xây nên một cái trung tâm công giáo, nên để thành lập cái đền thờ Thánh Tự Đạo 117 vị Thánh Tự Đạo, thưa quý vị. Và hằng ngày thì trung tâm công giáo sinh hoạt rất tích cực, có những lớp học tiếng Việt, rồi có về hành chánh, rồi có cha làm lễ ở trong cái đền của các Thánh Tự Đạo. Rồi có những lớp mà thuyết trình hay là ra mắt sách, hay là có thể nói là những cái gì mà hữu ích nhất đó, đều có làm ở trung tâm công giáo, mà đặc biệt là những lớp học tiếng Việt được bà con đem con đến, đem con em của mình đến học rất nhiều ở trung tâm công giáo sinh hoạt. Và các vị các đức cha đó ở Việt Nam qua đây thường đến làm thánh lễ ở trung tâm công giáo, như là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, rồi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, rồi Đức Cha Long ở bên Úc, rồi cha Giám Mục Hoàng Đức Quanh ở Công Tum, là Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, cha Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là ở được vùng Vịnh. Thì thưa quý đồng hương, Đức cha Mai Thanh Lương đã qua đời hôm nay 12 giờ giờ của Cali. Thì cha được đưa đến trung tâm công giáo, là cái nơi mà cha đã từng là, cha về đây đã làm phụ tá giám mục ở quận Cam này, có trên 1.230.000 người công giáo. Và hôm nay giờ này cha đứng ở trung tâm công giáo, và các tín đồ công giáo của 16 cộng đoàn công giáo của 16 nhà thờ, mà có các linh mục là người Việt Nam, cha linh hướng, đang đọc kinh, đang làm lễ cầu hồn của cha giờ này ở trung tâm công giáo, giáo phận Orange County ở thành phố Santa Ana. Và ngày mai thì ngài được các đức cha làm lễ ở nhà thờ chính tòa, nhà thờ kiến mới mua. Và ngày mốt, ngày thứ năm, ngài làm lễ ở nhà thờ chính tòa cũ, nơi mà Đức cha Mai Thanh Lương đã từng làm việc ở đó, khi mà về đây, khi mà chịu chức, khi mà được tấn phong làm giám mục và phụ tá giám mục của quận Cam này. Đức cha Mai Thanh Lương rất hiền lành. Khi ngài về đây 2003 thì ngài đã từng làm liên chủ tịch liên đoàn công giáo của toàn nước Mỹ này, và ngài đã du học bên này, và năm 1966 đã được thụ phong linh mục ở New York, nơi ngài đã học. Ngài không có về nước, nhưng mà ngài được làm ở trong cái cha tiên quý, rồi sau đó ở Louisiana, rồi về đây thì được đồng bào thương mến lắm. Đức cha hiền lắm, thưa quý vị. Có lần chúng tôi đi dự một cái buổi lễ Thanks of America do bà Madeleine Lai tổ chức, thì chúng tôi vừa thấy cha, chúng tôi lại phỏng vấn, thì cha nói cha ở nhà thương mới ra, cha là bị đau tim thưa quý vị. Rồi ngài sinh đã hưu trí, là năm nay ngài qua đời là 77 tuổi, đã hưu trí năm 1915. Ngài được rất nhiều người thương mến. Ngài cũng là một cái người mà sáng lập ra cái hội đồng liên tôn, là đưa sinh dưới Đức Giáo Hoàng. Ngài đã đưa hội đồng liên tôn gồm có nhiều tôn giáo như là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo đến Vatican để triều kiến Đức Giáo Hoàng. Nói về Đức cha Mai Thanh Lương thì ngài có cái mơ ước là gì? Là giúp cho người nghèo ở Việt Nam. Ngài đã về ở quê hương của ngài ở Bùi Chu để giúp. Thì quý vị cũng đã nghe mấy năm vừa rồi, có lần ngài đi về tới Hà Nội, rồi nhà cầm quyền cộng sản không có cho ngài đi vào Việt Nam, ngài phải trở lại mà đi trở qua bên Mỹ này, phải đến máy bay trở qua Mỹ này. Ngài cũng là một cái người mà có rất là công lao. Ngài khi mà Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà ở Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi về làm ở Hà Nội, thì khi mà ngài Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt qua đây, rồi ngài giới thiệu với Đức cha Brown, Thớp Brown, để mà kết giao với Hà Nội và giáo phận Orange County. Và kết quả cái chuyện mà kết giao này đó đưa đến Hà Nội, đưa qua Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đưa quay đi 6 vị linh, 6 vị thầy giáo đã học, và đã 5 vị chứ 5 vị qua đây. Vừa rồi là quý vị nghe một buổi lễ vô cùng long trọng để cho 6 vị linh mục đã chịu chức linh mục. Và bây giờ thì 6 vị đó ở lại, mà giáo phận Orange County đã giúp đỡ cho những linh mục này tiền học và chỗ ăn, chỗ ở, là học thành tài. Nghĩa là 5 vị thì có một vị ở nước khác, ở Phi Lực Tân, còn 6 vị có một vị Phi Lực Tân, còn 5 vị thì đến từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội, mà học thành linh mục quý vị cũng biết là ở ngoài Hà Nội đó, cái sinh ngữ qua đây đa số là gặp cái rắc rối về cái vụ sinh ngữ là tiếng Anh, mà vô đây học đại chủng viện để học tiếng Anh, các giáo sư đại chủng viện giảng bằng tiếng Anh chứ đâu có giảng bằng tiếng Việt đâu. Nhưng mà những vị này thì đã được học là thành tài, là ra linh mục ở đây, học ra linh mục khó lắm quý vị ơi. Nhưng mà cái may mắn có lẽ là Chúa thương xót, cho nên trong năm người mà đi học á, mà ra đó, người Mỹ đó mà đi học á, năm người thì mới chịu chức linh mục có một người thôi. Nhưng mà Việt Nam á, năm người thì khi mà chịu chức linh mục á, thì hai hoặc ba hoặc bốn người ra. Thì quý vị hãnh diện với cộng đồng Việt Nam là những người tu sĩ trẻ là người Mỹ gốc Việt, học rất là thành tài và rất là chịu khó, và có những người không cha không mẹ mồ côi mà vẫn ra là chịu chức linh mục. Và trong hiện nay có một vị linh mục mà rất nổi tiếng là ở Nguyễn Cam này, đã là chánh án, là quan tòa. Quý vị biết không, đây là quan tòa, không phải dễ vào làm quan tòa đâu, phải luật sư nổi tiếng rồi thi mới được vào quan tòa. Mà đó, Việt Nam hiện nay có một vị linh mục mà đã từng làm là chánh án, chánh án của Mỹ, tòa án của Mỹ, mà sau đó không muốn làm luật sư, không muốn làm chánh án nữa, trở về đi học và ra hiện nay là một vị linh mục rất là giỏi ở chính tòa của quận Cam này. Thưa quý vị, có nhiều người ở trong, chúng tôi đã từng đi tham dự hành trình Elmers của Công giáo, mỗi một năm, ba năm tổ chức một lần, thì có vào khoảng 300 vị linh mục, không phải ở đây không, mà ở nước Úc, ở khắp nơi về để tham gia. Người nào thiệt là giỏi quý vị. Có lẽ người ta nói đi làm linh mục phải được Chúa gọi, ơn Chúa, ơn gọi. Mà sao Chúa gọi toàn là những người giỏi không, thưa quý đồng hương? Không biết là Tường Vân có hiểu gì sao mà Chúa gọi toàn là những người giỏi mà đi học mà thành linh mục không? Trở lại vấn đề cha Đức cha Mai Thanh Lương, xin quý vị một lời cầu nguyện chân thành cho Đức cha Mai Thanh Lương, một người hiền lành, tử tế, quan tâm đến đất nước Việt Nam, quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến những người không phải là người ở Bùi Chu, quê hương của Ngài thôi, mà quan tâm đến tất cả những người Việt Nam và quan tâm đến thế hệ trẻ Việt Nam, quan tâm đến một tương lai đất nước của Việt Nam, quan tâm đến giáo hội được hưởng nhàn Thánh Chúa. Và nếu quý vị cầu nguyện cho Đức cha Mai Thanh Lương, xin cầu nguyện cho cha Đỗ Thanh Hà, cũng là giám đốc trung tâm công giáo, giáo phận Orange County, người rất có công lao rất nhiều thành lập trung tâm công giáo từ một cái nhà nhỏ xíu gần sụp rồi, mua, đập ra, xây thành một cái trung tâm công giáo uy nga tráng lệ mà ai đến cũng khen, có thể nói là một trung tâm công giáo của người tị nạn ở tất cả các quốc gia khác, không có Việt Kiều Mỹ Duyên đi Bắc Âu, đi Âu Châu, đi nhiều quốc gia cũng như từ bang khác, thì đây là trung tâm công giáo rất là đẹp, rất uy nga tráng lệ. Cái giá trị bây giờ chắc cũng chừng 20 đến 25 triệu đô la mà thôi, thưa quý thính giả. Tường Vân cũng xin một lời cầu nguyện cho Đức cha Mai Thanh Lương nhé. Và Đức ông Nguyễn Đức Tiến nữa, cũng là giám đốc trung tâm công giáo, mà Đức cha Thanh Lương cũng là một người thứ năm về làm, vừa là giám đốc trung tâm công giáo, vừa là phụ tá giám mục Kevin Van trong những ngày vừa qua trước năm 1915. Tường Vân.
Dạ vâng, Tường Vân cũng xin mời quý vị hãy cùng cầu nguyện cho những đức cha này. Vâng, không biết thì ngoài ra thì chị Phượng Vi có những ý kiến gì muốn chia sẻ không ạ?
Chắc là Phượng Vi, hãy có mặt Phượng Vi mà đâu có biết đâu.
Dạ, tại Phượng Vi đang ngồi nghe cô nói về đức giám mục Mai Thanh Lương qua đời rất là hay, thưa cô. Tại vì Phượng Vi cũng theo mà dõi báo, cũng là báo chí đó, và như là về trên Việt Catholic đó thì cũng đăng những cái bài này rất là hay, nói về một vị giám mục mà ra đi như vậy cũng để lại nhiều luyến tước và đã đóng góp rất nhiều, nói chung là cho giáo hội, tất cả những người công giáo tại Hoa Kỳ này, phải không thưa cô? Đó là một điều, một sự luyến tiếc, cũng như là
mà Tường Vân, Phượng Vi biết không, có cái điều đặc biệt Phượng Vi, là các cha Thục á,
dạ,
là mệt đứng về cái gục xuống cái đi luôn, rồi tới cha Hà đó, cha Đỗ Thanh Hà, cha Đức ông Nguyễn Đức Tiến cũng vậy, vô nhà thương cái đi, rồi cha Hà đó, cô Kiều Mỹ Duyên còn nói chuyện trước, mới vô trong nhà thương thăm là cái hai ngày hôm sau ra đi. Rồi cha Mai Thanh Lương cũng vậy, cũng là mệt, tại vì những người đau tim đó thì quý vị cẩn thận chút, hay mệt thì cẩn thận nha, là cũng đi luôn. Hay là quý vị này chắc được phước, được đức, được Chúa thương, cho nên cha Thục là một nè, cha Đức ông Nguyễn Đức Tiến là 2, cha Đỗ Thanh Hà là 3, bây giờ Đức cha Mai Thanh Lương. Quý vị này đi trong vòng có mấy tuần lễ thôi, cho nên vừa đi 2 tuần tới vị kế, 2 tuần tới vị kế liên tục, chưa được 2 tháng mà 4 vị ra đi. Thì nhất là Phượng Vi là người Công giáo, thì nghe cái chuyện mà các giám mục cũng như là Đức ông rồi Linh Mục mà ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy đó, thì không biết hai người trẻ này có nghĩ đó là cái phước đức, đó là được một cái ân sủng không? Chứ mà trước khi ra đi mà cứ bệnh nằm đó lăn qua lộn lại, cứ khổ sở, mình đau mà người nhà mình cũng đau luôn nữa.
Dạ vâng thưa cô, Phượng Vi nghĩ là bất cứ ai cũng vậy thưa cô, những vị tu sĩ hay là những người bình thường như chúng ta cũng vậy mà, hay là Phượng Vi nghe những bác lớn tuổi mà Phượng Vi biết đó mà ra đi một cách rất là bình an, tức là thanh thản lắm cơ, không bị gì cái đang còn gặp mà ở nhà thờ tuần này đùng cái thứ hai đã nghe bác đã đi rồi, mà đi một cách rất là nhanh và không có phải đau đớn gì hết, đó là một cái hồng ân mà Chúa ban cho họ, cũng như là Chúa ban cho và Chúa trả công cho những người đó thưa cô, đó là những người đã phục vụ và cũng như là hết mình để mà sống với cái ơn gọi của mình trong bất cứ ơn gọi nào, chu toàn bổn phận của mình trong cái ơn gọi, đặc biệt là cái ơn gọi là tu sĩ nam nữ thưa cô.
Dạ vâng, đúng là như vậy.
Người muốn đi tu luôn phải không, đi tu để,
như nãy cô có nói
thì giúp người mà hãy chết rồi ra đi nhẹ nhàng.
Dạ vâng, như nãy cô có nói là tại sao Chúa gọi toàn người thông minh không thưa chúa cô, tại vì Chúa thật sự Chúa chọn thì nhiều lắm mà Chúa gọi thì nhiều lắm mà chọn rất là ít, chọn toàn những người phải nói là có đủ cái nghị lực cũng như là cái sự thông minh để mà cũng như là sống ở đời để dẫn dắt, như là một người mà hướng dẫn đàn chim của Chúa ở trần gian này, bởi thế các vị đó mình không thể chê được phải không thưa cô.
Phượng Vi nói có rẻ rành ghê ha. Và bây giờ một tin cuối nữa, gần hết giờ rồi, là cái hội Education for the Poor. Vừa rồi thì Linh Mục Nguyễn Hiệp Martin thì có nói về cái hội này. Quý vị cũng biết là cái hội này giúp cho trong Việt Nam rất là nhiều, mà các tu sĩ vừa cha sơ tín đồ Công giáo cũng giúp mà nhiều lắm. Và các em, có các em trong cái hội Legio Mori trẻ đến giúp cho cái hội này. Và có thể nói là hội này làm việc không ngừng nghỉ, như là không biết mệt mỏi, và đóng góp rất nhiều cho những người nghèo ở Việt Nam, những trẻ em thiếu học ở Việt Nam. Thì có trong những ngày Tết, ngày lễ, thì đa số những cái hội từ thiện ở đây làm việc không ngừng nghỉ để có tiền để gửi về giúp cho Việt Nam. Nếu vị nào muốn biết thêm chi tiết về cái hội mà Education for the Poor, thì có thể gọi điện thoại cho chị Tuệ Phương ở số 714-472-3838, có thể để mà biết và có thể biết rồi giúp đỡ một chút nào đó. Rồi bây giờ thì ngày lễ Giáng sinh cũng khắp gần đến nơi rồi, thì chúng tôi có xin quý vị một lời cầu nguyện là đừng có để bệnh nha quý vị nha, phải khỏe mạnh nha. Nếu mà quý vị có thì giờ hoặc không có thì giờ cũng nhín chút xíu thì giờ để vô các cái hội dưỡng lão, mà hội nào mà gần nhà quý vị nhất á, quý vị đi tiện lợi hơn, để đi thăm viếng những người đang nằm trong viện dưỡng lão. Có một điều mà Kiều Mỹ Dân rất ngạc nhiên thưa vị, mấy ngày lễ này khi người ta đi chơi nhiều thiệt nhiều, nhưng mà cho nên cái hội trong cái viện dưỡng lão nó vắng người lắm. Nếu mà quý vị vào thăm, chỉ một lời cầu nguyện, chỉ một lời an ủi, cũng là làm ấm lòng những người không được may mắn như chúng ta. Không phải là đợi tới 70 tuổi mới bệnh, 80 tuổi, 100 tuổi mới bệnh. Có những người mà 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, nhỏ xíu cũng bệnh là bệnh thôi. Cầu xin sự bình yên đến với tất cả quý thính giả của đài Radio Dallas Forward, và cũng chúc lành cho tất cả anh chị em của đài khỏe mạnh để phụng sự trong cái nghề truyền thông này. Kiều Mỹ Dương xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng giờ này. Chúc Phượng Vi, Tường Vân, những người trẻ phải giữ gìn nha, giữ gìn sức khỏe nha. Trẻ mà đừng để bệnh là kỳ lắm á. Để giữ gìn sức khỏe, để bà con mà thương mến mình. Nếu mà khỏe thì mới làm việc hăng say hơn. Giờ cũng chúc cho Thu Nghe, Đỗ Hạnh và tất cả anh chị em ở trong đài được nhiều hồng ân của Thượng Đế. Xin cảm ơn. Kim Duyên hẹn gặp lại quý vị lần sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn những lời nhắn nhủ của cô, và chúc cô cũng luôn gặp nhiều may mắn cũng như là luôn dồi dào sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.
Người mà trần địa thì loang máu cười đồng tình.